Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Di Ma Cật. Thì đây trong cái phần chánh văn, tức là Đức Phật hương chúng bảo các vị Bồ Tát ở phương giới, ở phương dưới, qua 42 hằng hà sa cõi Phật, có một cái thế giới tên là Ta Bà, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, hiện nay ở trong đời ác ngũ trược. Tức là đây là Đức Phật hiệu là hương chúng giới thiệu các vị Bồ Tát, tức là ở cõi Ta Bà này có một vị Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni đang giáo hóa chúng sinh mà trong đời gọi là ngũ trược ác thế. Quý vị biết là vào cái thời Đức Phật khi mà ngài giáo hóa ở cái cõi này á, gọi là thời chánh pháp kiên cố, nhớ nha. Mà cái thời chánh pháp kiên cố khi Phật nhập Niết Bàn khoảng 500 năm sau gọi là tượng pháp, đúng không? Cái thời mà tượng pháp gọi là thiền định kiên cố. Rồi đến cái thời kỳ thứ ba 10.000 năm sau á, thường thường ở trong kinh diễn tả là cái thời một là đấu tranh kiên cố, hay là đa quan kiên cố. Từ cái đa quan kiên cố cho nó xảy ra cái đấu tranh kiên cố. Bây giờ đa quan là học mà ít chịu tu cho nên mới xảy ra những cái trường hợp cho nên cái thời Đức Phật là các cõi mười phương tịnh độ đã nói là cái thời ngũ trược ác thế, huống chi là bây giờ là đến cái thời của mình. Thì quý vị đọc qua này sẽ thấy là chữ trượt là chữ là bị nhơ ha, trượt tức là nhơ là bị ô nhiễm á, tức là bị gọi là pháp bất tịnh á, một là kiếp trượt. Thì đây nói là trong thời kỳ kiếp giảm, khi tuổi thọ con người giảm xuống còn 30 tuổi á, tức là con người mình bây giờ sống cái người mà thọ là 100 tuổi xuống hoặc là 80 tuổi, lần lần xuống còn 30 tuổi á, thì thứ nhất là nạn đói kém xảy ra, tức là cái nạn đói kém xảy ra, có những cái nạn là lúa là gạo nè cũng có. Khi mà con người sống còn 20 tuổi á, thì nạn bệnh dịch xảy ra. Khi mà con người sống thọ còn có 10 tuổi á, thì nạn binh đao nổi dậy, chúng sinh trong thế giới thấy đều bị hại, tức là khi mà con người sanh ra, cái tuổi thọ càng ngày càng giảm thì nó sẽ xảy ra, đó tức là một là nạn đói, kế là nạn bệnh dịch, hai là nạn binh đao. Kiến trược là gì? Chánh pháp diệt rồi, tượng pháp dần dần xuất hiện, tà pháp bắt đầu sanh, tà kiến tăng mạnh, khiến con người không tu pháp lành. Khi mà cái chánh pháp diệt rồi đó, thì cái tượng pháp dần dần xuất hiện, bắt đầu tà pháp nó tăng trưởng, rồi cái thấy của chúng sanh nó càng ngày càng tăng mạnh lên, không muốn tu cái pháp lành nữa, chuyên tu cái pháp ác. Ba là phiền não trược, chúng sanh nhiều ái dục, tham lam, bỏng sản, tranh đua, nịnh hót, lừa gạt, tiếp nhận các pháp tà, làm cho tâm bị não loạn, tức là phiền não trược á. Sở dĩ mà người ta nói là gió như thế nào thì gặp mây như thế đó, phải không? Do cái tâm mình nó tham lam, nó bỏng sản, nó ích kỷ, nó keo kiệt á. Khi mà người ta nói pháp chánh mình chịu nghe, mình nói cái gì tà tà lại mình thích đó. Bốn là chúng sinh trược, chúng sinh phần nhiều tồi tệ xấu xa. Thứ nhất là không hiếu kính cha mẹ, người lớn tuổi, không sợ quả báo ác, không tạo các công đức, không tu tuệ thí, chẳng giữ trai giới, tức là chúng sanh trược. Hạn như ngày xưa mình đâu có thấy là có những đứa con đã giết cha hoặc là đổ xăng đốt mẹ, mà bây giờ xảy ra rồi, đúng không? Rồi những người lớn tuổi á, hạn ngày xưa mình đi ra đường á, gặp người lớn tuổi á, nhường bước, đúng không? Hoặc là đi lên những chiếc xe buýt hay xe gì đó, gặp những người lớn tuổi cũng nhường, nhưng bây giờ họ không nhường nữa, đúng không? Mình đi máy bay mình thấy á, thấy những cái cụ già á, mình người tu á, mình còn đứng dậy mình nhường. Còn mấy cái anh chàng thanh niên mình thấy anh nhường ngồi bấm game anh chơi vậy thôi đó. Không sợ quả báo ác, rồi không tạo các công đức đó. Năm á, là mệnh trược. Đời xưa con người thọ 8 vạn tuổi, đời nay do nghiệp ác tăng mạnh nên tuổi thọ giảm dần, hiếm người sống được 100 tuổi đó. Mà trong kinh Địa Tạng Phật nói là chẳng hạn như 100 người á, thì chỉ có 20 người á, là sống đúng cái chu kỳ là sanh nè, là già, bệnh rồi chết. Còn 80 người á, là chết gọi là chết độc tử, chẳng hạn như á, là bị điện giật chết, bị tai nạn, bị nước nó cuốn trôi, bị rắn cắn chết. Nên là chết mình dùng cái từ bình dân cho dễ hiểu là bất đắc kỳ tử, không? Chết không có đúng cái chu kỳ, do mình tạo cái nghiệp bất thiện từ cái quá khứ cộng cái đời này nữa nên chết không đúng chu kỳ đó. Rồi chúng ta học qua cái phần tiếp. Vì chúng sanh ưa pháp nhỏ mà diễn bày đạo giáo, ở cõi đó có Bồ Tát tên là Di Ma Cật, trụ bất khả tư nghì giải thoát. Tức là ở đây là chúng sanh ở đây ưa pháp nhỏ. Hẹn như bây giờ mình nói về cái pháp môn đốn giáo, tức là pháp lớn á, ít người tin, ít người thọ nhận, đúng không? Mà mình nói cái gì mà dễ tu á, thì người ta tiếp nhận nhanh. Tức là cái cõi này ưa pháp nhỏ. Khi mà cái cõi này ưa pháp nhỏ cho nên xuất hiện ông Di Ma Cật, ông chỉ về cái pháp môn đốn giáo gọi là bình đẳng. Cái thấy á, gọi cái thấy bình đẳng. Như vậy đây á, ông Di Ma Cật ông trụ trong gọi là cái pháp là bất khả tư nghì giải thoát, là cái pháp nào? Chính là cái pháp bất động, phải không? Sở dĩ mà ông được cái pháp này là tâm ông bất động đối các pháp. Chính cái tâm bất động đó cho nên cái thấy ông nó bình đẳng, nó vượt thoát cái thế giới nhiễu nghiêng, cho nên ông thường ở trong cái pháp đó, trong cái đi đứng nằm ngồi ông đều ở trong pháp đó hết. Mà cái pháp này gọi là bất khả tư nghì, không có thể nghĩ bàn. Bây giờ khi mà ở trong cái pháp này, khi mình cái thấy mình bình đẳng á, mình không có khen cũng có chê á, thì bắt đầu nó dưỡng cái công đức, nhớ nha. Cho nên lục tổ dạy á, trong tâm á, trong tâm khiêm hạ là công, ngồi hành cái lễ phép á, tức là đức. Mà công đức là từ bên trong mà được chứ không phải từ bên ngoài. Hạn cái phước á, là mình bố thí, mình cúng dường. Còn cái công á, là phải quay về bên trong mình tu. Đó, cho nên á, là ông Diêm á, đặc biệt nhất là ông ở trong cái pháp đó, gọi là chẳng thể nghĩ bàn. Vì những vị Bồ Tát nói pháp, nên sai vị quá Bồ Tát đến đây, khen ngợi danh hiệu của ta, cùng tán thán cõi này, khiến cho những vị Bồ Tát kia tăng trưởng công đức. Hay không? Cho nên mình thấy đặc biệt nhất, mình coi những cái bộ kinh Đại Thừa, là mình thấy chỉ có Phật mới tán thán cõi Phật. Nên ông Di Ma Cật, ông tán thán cái cõi Phật đó để làm chi? Để cho tất cả những vị Bồ Tát này có cái niềm tin tăng trưởng, phải không? Nó hạn như bây giờ mình nói đơn giản thôi. Một hôm nào đó, tự nhiên có một người đến, ta khen ngợi một cái tự viện nào đó, tôi nói cái tự viện đó quý thầy tu tốt lắm, tu rất là thanh tịnh. Mà khi mà ta khen ngợi như thế vậy thì dưới ngồi xung quanh á, đồ chúng rất là đông. Ngay trong giờ phút đó mình cũng tán thán mà nói à, tôi cũng hay tin cái tự viện nó tu tốt lắm. À, tu hành rất là trang nghiêm thanh tịnh, tức là những người ngồi dưới mình á, người ta tăng trưởng cái phước lực lên. Còn đằng này mình nói chưa chắc. Gặp mình á, bởi mình là chúng sanh á, vậy người ta khen một cái tự viện nào đó, một cái chùa nào đó, mình phán một câu chưa chắc. Chưa chắc làm sao? Chưa chắc tu thanh tịnh, làm cho những người ngồi xung quanh mình á, người ta có cái điều nghi. Mà nghi thì cái tâm đức nó tổn giảm. Vì ta nghi là ngộ lắm. Chúng sanh mà khi mà nó khởi cái nghi rồi đó, thì nó có những cái lợn, cái thức đó, cái thức tâm nó lăng tăng, nghĩ cái này, nghĩ cái khác đó. Cho nên chỉ có Phật mới tán thán với Phật. Thì như vậy khi mình tán thán những cái nơi mà tu hành trang nghiêm thanh tịnh đó, thì gì? Là cái tần số mình nó đi ngang bằng cái thế giới thanh tịnh. Mà khi mà mình chê mà mình không có tùy hỷ theo á, thì cái tần số mà nó tuột xuống, ngộ nó mới tuột thấp xuống, nó tương ứng với cái tần số mà, đúng không? Nên mình tu mình phải lưu ý chỗ này nè. À, mình lúc nào cũng phán một câu chưa chắc. Chưa chắc ông tu như thế đó. À, cho nên nói là khiến cho những vị Bồ Tát kia tăng trưởng công đức. À, khi á mà một người mà họ tán thán về cái chỗ nào bất cứ tu hành á, mình tùy hỷ, mình vui theo, thì tự nhiên cái công đức mình nó tăng trưởng theo. Ngộ lắm, nó tăng trưởng theo cái tần số đó. À, làm cho cái tâm mình nó sung mãn. Cái chiều nay cái mình ngồi thì mình thấy có kết quả liền. Đó là gọi là công đức từ bên trong. À, tán thán những cái chỗ tu hành đó. Những vị Bồ Tát cõi nước chúng hương thưa rằng, vị đó như thế nào mà biến được vị quá Bồ Tát đức lực vô ý thần túc dường này? Phật nói rất là lớn, tất cả mười phương ông đều có thể sai quá Bồ Tát đến để làm những việc Phật sự lợi ích cho chúng sanh. Tức là cái khả năng ông, cái năng lực ông rất là lớn. Ông ngồi một chỗ thôi mà ông sai các vị Bồ Tát đi làm Phật sự, đúng không? Đó là diệu lực của công đức. Còn mình ngồi một chỗ mình sai vọng tưởng đi không? Đúng không? Mình ngồi một chỗ mà tâm mình có nghĩ lan man đầu này đầu nọ, tức là mình cũng có cái quá thân Bồ Tát của mình. Mà quá thân Bồ Tát của mình toàn là vọng tưởng điên đảo không? Đúng không? Khởi niệm bất thiện, thân bất thiện, niệm bất thiện, khẩu bất thiện. Như vậy là đại chúng thấy là cái năng lực của ông Bồ Tát Di Ma Cật rất là lớn, là ông ngồi đây mà ông phát đi cái diệu lực. Bởi vì từ cái bản thể, không? Từ cái chỗ mà pháp bất nhị, từ cái chỗ cái thấy bình đẳng, ông có một cái diệu lực là ông sai các vị Bồ Tát đi làm các việc Phật sự. Để nằm đây đại chúng mà coi kinh gì? Kinh Pháp Hoa, không? Muốn mà mở được cái tháp Đa Bảo là thu gom hết tất cả những cái quá thân Phật về chỗ, thì tháp Đa Bảo mới mở được. Thì ông Di Ma Cật, ông có cái năng lực như thế này nè, không? Năng lực ông ngồi một chỗ thôi mà ông đi làm Phật sự các nơi, gọi là quá thân. Mà quá thân này là từ cái diệu lực, mình dùng cái từ là từ cái hoạt dụng của nhà thiền á, biến hiện ra làm các việc Phật sự lợi ích. Đó. Khi ấy Đức Như Lai hương tích lấy bát chúng hương chứa đầy một bát cơm thơm cho vị quá Bồ Tát. Bây giờ 900 muôn vị Bồ Tát đều lên tiếng thưa rằng: chúng con muốn đến thế giới Ta Bà cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và muốn thấy ông Di Ma Cật và chúng Bồ Tát. À, tức là ở đây là vừa xin cơm á, là Phật á sao ngài sẵn sàng. À, thì như vậy mà khi để chúng thấy nè, khi mình tu tập mình dưỡng cái công đức á, là mình vừa làm Phật sự tức là có diệu dụng liền. À, đưa bát cơm là cái diệu dụng á, từ bản thể nó phát sinh ra cái diệu dụng. Cho nên là khi mình tu tập mà đầy đủ năng lực rồi đó, muốn làm các việc Phật sự là tự nhiên tức khắc nó có. Đó là cái diệu lực từ cái bản thể. Nên là xớt một bát cơm trong cái cõi chúng hương đưa. Rồi các vị chúng Bồ Tát đồng lên tiếng muốn đến cái thế giới Ta Bà này thăm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và xem ông Di Ma Cật ông có năng lực như thế nào. Phật bảo nên đi, Phật bảo là nên đi, nhưng phải nhiếp cái mùi hương ở thân các ông, không để những chúng sanh kia khởi cái tâm đắm trước. Tức là phải nhiếp cái mùi hương. Bởi vì chúng sanh ở cõi này á, là gì? Sáu căn lúc nào cũng duyên sáu trần hết đó. Đắm trước là lị cái mùi hương, phải không? Lị cái mùi hương cho nên phải thâu nhiếp cái mùi hương. Nhưng mà nó còn một cái ý nữa, khi các ông làm các việc Phật sự ở cõi Ta Bà này là các ông phải thu nhiếp cái thần lực và năng lực của các ông. Tức là ở thế giới Ta Bà này muốn làm các việc Phật sự mà trưởng dưỡng công đức ấy, là phải gọi là mật hạnh đệ nhất. Làm mà không ai biết hết đó, đó gọi là mật hạnh. Làm tất cả các hạnh mà thu nhiếp hết, không cho những người khác biết mình làm cái gì. Nó gọi là ở cái thế giới Ta Bà này mà muốn đạt được cái chỗ công đức viên mãn là phải gọi là dùng cái pháp mật hạnh, tức là thu nhiếp hết, không cho người ta biết mình là từ cõi nào đến. Như vậy là các vị Bồ Tát về cái cõi Ta Bà này, thấy không? Như vậy là minh chứng được rằng ai mà xưng là Phật là Bồ Tát là không có thật. Nhớ nha, hay không? Mình đọc bộ kinh mình hiểu liền. Như vậy ai mà xuống thế giới Ta Bà này tự xưng mình là Phật, là Bồ Tát, là A-la-hán, là mình phải coi lại, nó không có đúng, thấy không? Đến cái cõi này là phải thu nhiếp hết mà, không cho người ta biết. Mà biết cái mùi hương là thu liền, thu xong là thị tịch liền chứ không cho chúng sanh biết. Đó. À, cho nên nói nè, lại phải xả thân cũ của các ông, chớ khiến những vị cầu Bồ Tát ở cõi Ta Bà tự thấy hổ thẹn. Bây giờ cái cõi chúng hương á, là cao 84.000 trượng. Đó. Ở đây nó hơi chút nữa mình học cái đoạn sau mình phân tích. Thì như vậy là phải xả bỏ cái thân cũ, trở về cái thân chẳng hạn như chúng sanh này ở cõi này là 1m9, là mấy ông phải hiện cái thân đúng 1m9 luôn. Cho bây giờ ở cõi Ta Bà này chúng sanh 1m9, 1m8, 1m7, 1m6 ví dụ đi, mà mấy ông hiện cái thân tướng 84.000 thước thì chúng sanh ở cõi này tự nhiên ta thấy ta hổ thẹn, nó tự ti, cho nên phải xả thân cũ. Đó. Lại các ông đến đó chớ đem lòng khinh chê mà khởi cái tưởng ngại, vì cớ sao? Vì mười phương cõi nước đều như hư không. Lại chư Phật vì muốn giáo hóa những người ưa pháp nhỏ nên không hiện hết cõi nước thanh kịnh tịnh kia. Đó. Tức là mình đến cái cõi này là mình khinh chê chẳng hạn như là gò nõng núi non rồi con người thấp kém làm cho mình nó ngăn ngại đi, không? Nó bị, mình dùng cái từ là nó tổn giảm cái công đức của mình tu tập, cho nên là phải thu nhiếp hết. Bởi vì là cõi nước của chư Phật mười phương như hư không, không? Bình đẳng hết mà, cho nên vì chúng sanh ưa pháp nhỏ, Đức Phật mới biến hiện ra cái cõi như thế này để mà dìu dắt chúng sanh, cho nên không hiện ra hết. Khi ấy quá Bồ Tát nhận được bát cơm cùng với 900 muôn vị Bồ Tát đồng nương quay thần của Phật và sức ông Di Ma Cật ở thế giới kia bỗng dưng biến mất trong khoảng chốc lát, điều đến thấp ông Di Ma Cật. Nè, 900 muôn vị Bồ Tát đồng nương quay thần của Phật. Thì như vậy qua cái phần này minh chứng được rằng là muốn đến cái cõi này là phải nương cái sức phương tiện của Tam Bảo, mình làm các vị Phật sự mới được, hay không? Tức là mình giàu cho các vị Bồ Tát mà có thần thông, có năng lực, có diệu lực cách mấy mà xuống cái thế giới ta bà này là phải nương nương cái tệ của Phật và cái diệu lực của ông Di Ma Cật. Thì như vậy là minh chứng được rằng là mình tu là trên là mình cầu giáo pháp của chư Phật, đúng không? Dưới thì mình nguyện lực độ sanh, mà trong cái nguyện lực độ sanh này mà không có hàng Phật tử hộ trì cho mình, giúp đỡ cho mình, thì mình không cách gì mình làm Phật sự được. Cho nên phải nương cái sức ông Di Ma Cật tiêu biểu cho cái hàng cư sĩ, thấy không? Bây giờ mình nói thôi, bây giờ mình tự thôi, mình tự mình hoạt động đi, mà không có các hàng Phật tử hộ trì cho mình, giúp đỡ cho mình, nhiều mặt lắm. Mình làm Phật sự mình biết, nếu mà Phật tử mà họ không có hộ trì cho Tam Bảo thì cái giáo pháp của Phật nó không có đến ngày hôm nay. Cho nên các hàng cư sĩ tại gia rất là thiết thực trong cái đời sống của tu sĩ. Như vậy là ở đây là nương sức từ của Tam Bảo vào thế giới này làm Phật sự, mà trong đó cái sự hộ trì để xây dựng ngôi Tam Bảo vững mạnh là có cái hàng Phật tử dựng lập, xây dựng lên một cái nền tảng trên đạo Phật mới có ngày hôm nay. Cho nên giữa chư Phật Bồ Tát và chúng sanh là một cái mắt xích, mà mình dùng cái từ nó liên hệ chặt chẽ thì giáo pháp nó mới tồn tại. Chứ mà cái giới mà xuất gia rời xa cái hàng tại gia thì giáo pháp nó không tồn tại. Minh chứng được rằng khi mà kiết tập kinh điển lần thứ nhất đến lần thứ ba, thứ tư đều là có những vị vua đứng ra bảo hộ. Chẳng hạn như bây giờ mình nói thẳng điều luôn, bây giờ mở một cái giới trường mà nếu mà không có hàng cư sĩ mà ta hộ trì đó thì cái giới đàn nó không có thành tựu. Mình xem những cái giới đàn rồi, cư sĩ ở các nơi ta về đông đúc luôn, ta vừa cúng tài vật, sức lực, tất cả mọi cái luôn. Còn cái hàng tăng sĩ là chỉ đem giáo pháp, đúng không, để mà chia sẻ những cái nỗi khổ của chúng sanh. Thì như vậy đang nói rất là kỹ nè. Khi ấy quá Bồ Tát nhận được bát cơm cùng với 900 muôn vị Bồ Tát đồng nương quay thần của Phật và sức của ông Di Ma Cật. Nó có mặt trong cuộc đời này, minh chứng rõ ràng luôn. Cho nên cái bộ kinh Di Ma Cật ra đời là lúc đó là các hàng tăng sĩ rời xa hàng cư sĩ lên núi hết. Cho nên Phật Pháp bắt đầu muốn suy rồi. Từ đó bộ kinh Di Ma Cật nó ra đời để minh chứng được rằng giữa hàng Bồ Tát và cư sĩ tại gia là liên đới mật thiết. Từ đó giáo pháp nó mới hưng thịnh lên, rời xa không được. Cho nên rất là rõ điểm này nè. Lúc đó ông Di Ma Cật liền quá 900 muôn tổ sư tử trang nghiêm tốt đẹp như trước, các vị Bồ Tát đều ngồi trên tổ kia. Như vậy là bây giờ đại chúng mà mình đi qua Ấn Độ, mình đến cái tháp ông Di Ma Cật vẫn còn cái nền, có 4 thước vuông nhỏ xíu và trông nhiều. Bây giờ các vị trụ trì mà đều làm cái tháp đó là y theo cái kích thước của cái tháp Di Ma Cật. Thì như vậy ở đây gọi là 900 muôn vị Bồ Tát, mà trong đó có 900 muôn tổ sư tử nữa, mà cái tháp ông thì sao để vừa, phải không? Cho nên trong cái tinh thần quan nghiêm gọi là gì? Gọi là sự vô ngại pháp giới. Bởi vì cái tâm của các vị Bồ Tát này bình đẳng rồi thì nó dung thân pháp giới cho nó ngăn ngại, phải không? Cho nên nó có một câu chuyện, có một cái ông bác sĩ người nước ngoài, ông người Anh á, ông có tin cái việc này, phải không? Ông có tin cái việc này cho nên ông đến tháp ông Di Ma Cật á, ông lấy cái thước ông đo thử. Ông đo coi thử là cái tháp ông Di Ma Cật á có 4 mét vuông làm gì mà chứa 900 muôn tổ sư tử. Ông lấy thước ông đo, mà ông càng đo thì lạ một điều là cái tháp của ông Di Ma Cật nó càng giãn ra, càng đo càng giãn, sụp xuống lại ông đảnh để. Nó có câu chuyện đó, khi qua Ấn Độ thì những vị mà bên đó những vị mà học tăng á, ta mới kể là những cái tích đó. Đó. Rồi vị quá Bồ Tát đem bát cơm thơm đầy dâng cho ông Di Ma Cật, hương thơm của cơm bay khắp thành Tỳ Gia Ly và cả tam thiên đại thiên thế giới. Nói sao? cái cơm nó đặc biệt lắm, cái cơm phải như cơm của mình. Như vậy là minh chứng rằng khi mà một đất nước được phồn thịnh, một đất nước mà dùng cái từ là tăng trưởng cái phước lực và đức lực á, thì phải tu tập về thiền định. Khi mà tu tập về thiền định trang nghiêm thanh tịnh á, thì cái mùi hương của đức hạnh nó bay tỏ khắp hết một cái thành đó luôn. Không những cái thành đó, không những cái thành đó mà tam thiên đại thiên thế giới đều ngửi được cái mùi hương công đức của một vị tổ thiền. Cho nên minh chứng được rằng hôm bữa là có những vị Hà Nội vô gần chục vị, quý vị thì không có biết. Sở dĩ mà ông đến thiền viện mình là ông kể rằng cuộc đời của ông cũng mất cái tính tâm rất là nhiều. Ông nói rằng ông bây giờ không đến chùa nữa. Khi đó có một số Phật tử năn nỉ ông lắm, năn nỉ ông thôi bây giờ đi đến các thiền viện, nên ông quyết định đến đây. Khi mà ông đến đây rồi ông thấy cảnh quan, rồi bữa là nhằm ngày Chủ nhật á, là bên tăng cũng ngồi thiền, bên ni cũng ngồi thiền. Ông xác chứng rằng là những vị ở đây tu tập trang nghiêm thanh tịnh, trên cái niềm tịnh tính ông có. Rồi ông nói là bây giờ ngày lễ mà 2/9 là gia đình ông không có đi nghỉ lễ nữa, mà quyết định vào đây đó, 20 người tu 3 ngày. Thì như vậy qua cái phần này để chúng thấy khi mình tu, mình trang nghiêm thanh tịnh, không những mình dưỡng được cái đức của mình, đúng không, mà tất cả ở trong một cái thành đó ai cũng tin nhận, gọi là kính tin đó. Rồi tam thiên đại thiên thế giới đều ngửi cái mùi hương công đức của người tổ thiền. Chứ không phải mình tưởng tượng cái bát cơm nha. Cái bát cơm đây chính là cái sự tu tập đó. Rõ luôn nè. Nên cái kinh Đại Thừa mình giảng khéo nha, là nó chạy tuốt luôn à. Khi ấy ở thành Tỳ Gia Ly, những vị Bà La Môn, cư sĩ vân vân ngửi được cái mùi thơm này, thân và ý rất là thích thú, khen ngợi chưa từng có ha. Tức là khi mình tu tập được trang nghiêm thanh tịnh rồi, tất cả những vị Bà La Môn, cư sĩ các giới, họ hay tin một cái tự viện nào đó, một cái chùa nào đó, một cái tinh xá nào đó, mà tu tập mà trang nghiêm vậy thì tự nhiên sao thân và ý họ rất là thích. Hẹn như cách đây khoảng 2-3 năm gì á, cái ông Hòa Thượng trưởng ban Giới Sự tỉnh nè, ngài lên đây mà ngài không có báo. Thì xong tôi xuống tôi họp thôi mới nghe kể lại á, thì ngài lên đây ngài không báo, nhưng mà ngài từ xa ngài thấy mình đi tụng kinh, rồi mình để dép làm sao à, rồi đến khi mình ngồi thiền như thế nào ông theo dõi. Tự nhiên ông rất là thích thú, ông vui, và ông về ông kể trong cái buổi họp đó, thấy không. Như vậy chẳng hạn như ở trong một cái thôn, một cái xóm, một cái làng này, nghe một cái tự viện nào đó tu tập trang nghiêm thanh tịnh họ rất là vui, mà nghe một cái tự viện nào đó xích mích xảy ra mất đoàn kết, thấy không? Ví dụ như một cái ngôi tự viện nào đó mất đoàn kết, huynh đệ tương tàn với nhau, tự nhiên sao họ buồn, họ nói là con mắt của chánh pháp nó sắp lụi tàn rồi, đó đây không. Như vậy là mình không những không phải mình ngồi trên pháp tòa mình mới giảng pháp, mà chính mọi hành động của quý vị, từ cái đi, từ cái đứng, từ cái ngồi, từ cái nằm. Cho nên tôi nói thẳng điều quý vị mà ở trong Tùng Lâm á, bởi vì cái đất mình cũng rộng, nhưng mà nhớ khi mình ngồi, mình đi trên chiếc xe á, mình đi chậm lại chút. Khi người ta thấy mình đi xe cũng đồng ý cũng đi, mà đi thư thả đi chậm á, ta khởi cái tính tâm. Còn mình đi nhanh quá là trong tâm của người ta đã khởi liền, ông này ông tu mà ông đi như ăn trộm mà. Người ta tổn cái đức, tội người ta chứ. Người ta đến người ta tham quan cái tự viện mình chạy quá, chạy bụi mịt mù luôn, khởi cái niệm lên, ông này ông tu mà ông giống như đi ăn trộm mà. Mà thật vậy á, bản thân mình tu mà mình thấy cái ông thầy tu mà chạy nhanh là mình cũng vui. Nhiều khi chạy muốn lật chiếc xe luôn, người ta khởi niệm liền. Nên mình là rất là quan trọng, biểu hiện lên hành động, biểu hiện lên sắc thái, chứ không phải đợi mình lên pháp tòa mình giảng là tôi mới là giáo hóa chúng sanh. từng bước đi của mình. Hôm bữa cái người Mỹ đã nói sao? Khi vào ngôi từ viện này thấy những người tu tập bước đi thanh thản, tất cả khi nhìn thấy hình ảnh này đều là Phật tử. Bây giờ ông này ông theo cái tôn giáo khác mà ông thấy như thế mà ông nói ông còn là người Phật tử mà, phải không? Ngày bây giờ quý vị làm hương đăng đi, thỉnh một tiếng chuông, thỉnh một tiếng chuông, ngon, tự nhiên ta vô cái định liền, ta tính tâm. Trời ơi, ông này ông làm gì, ông này ông tu cái gì mà kỳ á. Ta khởi cái niệm, quý vị không hiểu. Cho nên thỉnh chuông mình phải thỉnh sao cho nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát. Thì ở dưới ta lễ Phật á, là tự nhiên cái tâm ta định tĩnh, ta được cái phước, cái lực. Còn mình gõ cái ban trời. Nhiều người nói thầy con bệnh tim mới mổ á, thầy đánh, thầy thỉnh rồi con mới mổ tim á, phải không? Cho nên cái này rất là quan trọng, phải nói là như thế chứ. Đó. Rồi bây giờ ta vô ta thấy mình đang nhổ cỏ. Đang nhổ cỏ. Rồi mấy cô này trang nghiêm quá, khởi tính tâm lên. Cái ta theo dõi mình cái hồi cái nhổ cỏ biết cái gì, cái hít cù chỏ rồi mới tính tâm. Hít cù chỏ là biết thôi. Nghe không? Cho nên là mỗi cái hành động của mình là mình giống như là mình đang ở trên thiền đường. Ở đây tôi chia sẻ hết ruột gan á, tôi kinh nghiệm mà, phải không? Từ cái ăn, từ cái nói, từ cái hành động, từ cái quay nghi, từ cái phép tắc á, là tự nhiên là sao ta thấy được á, thân ý ta được là gì? Thích thú khen ngợi chưa từng có, như cái ông Mỹ vừa rồi nó chưa từng bao giờ ông thấy được cái điểm này. Đó, gọi là chưa từng có nó xảy ra trong cuộc đời này. Mà ở đây mình làm được nếu mình có chánh niệm, có tỉnh thức, phải không? Đó. Lúc ấy ông trưởng giả chủ là Nguyệt Cái cùng với 84,000 người đi đến thấp ông Di Ma Cập. Quý vị biết là chữ cái là gì không? Đó, Nguyệt Cái. Nguyệt Cái giống như cái lọng vậy á, như cái lọng cái dù vậy á, phải không? Đó, Nguyệt Cái giống như cái lọng cái dù đó. Cùng với 84,000 người đó. Thấy trong thất này rất nhiều Bồ Tát, các tổ sư tử cao rộng đẹp đẽ đều rất hoan hỷ. Lễ chúng Bồ Tát và đại đệ tử đứng lui một bên. Các vị địa thần, hư không thần và chư thiên ở dục giới, sắc giới ngửi được cái mùi hương này cũng đều đến vào thấp ông Di Ma Cập, thấy không? Cho nên á, tôi nói cho quý vị hiểu một cái này nè, một đất nước nào mà được cái phước lực đầy đủ á, là cái chúng dân á, nó tu thanh tịnh. Nếu mà cái chúng dân tu thanh tịnh á, thì tự nhiên á, là các cõi trời từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới đến. Ở đây nói nè, khi mà ngửi được cái công đức tu tập của cái người đó rồi thì tất cả chư thiên họ đến. Đó. Còn mà nếu mà mình tu tập á, mà nó không được thanh tịnh, không được trang nghiêm á, là dạ so nè, quỷ nó đến, nguy đó. Không? Cho nên là minh chứng được rằng là mình tu tập đi, mỗi người cái tự thân mình tu tập thì chắc chắn rằng một cái đất nước được trang nghiêm, rồi một cái tỉnh, một cái thành, một cái huyện, một cái xã nó cũng được trang nghiêm thanh tịnh theo. Cho nên á, tôi làm trưởng ban dân sự đây, tôi nói những vị ở đây, tôi nói cố gắng cho người ta thành lập một cái chùa, cái huyện với điều kiện là cái chỗ đó tu hành trang nghiêm, lợi ích lắm, nó lợi ích tỉnh mình, nó lợi ích cái huyện mình và nó cũng lợi ích cái xã mình nếu cái chỗ đó tu hành trang nghiêm thanh tịnh. Đại chúng thấy á, ngộ lắm, mình tu hành trang nghiêm thanh tịnh á, là ta đến cái thiền viện tự nhiên ta cảm thấy cái tâm ta nó nhẹ nhàng, nó thư thới, rõ ràng không? Hạn như vừa rồi là cái buổi cái ngày lễ 30/4 một năm họ không có đi chơi đâu hết, mà xin vào thiền viện mình là tu tập, mình dùng cái từ học cảm được á, tức là chư thiên họ ngửi là cảm gì đâu, bởi vì cái quan tự là kêu là ngửi cái mùi thơm cơm, nhưng thật ra mình tu hành trang nghiêm thanh tịnh là tự nhiên cái trực giác họ cảm được, tự nhiên họ cảm được à. Mà khi mình tu không được trang nghiêm thanh tịnh họ cũng cảm được luôn. À, nên chỗ này rất là quan trọng. Bây giờ ông Di Ma Cật nói với ngài Xá Lợi Phất cùng các vị đại thanh văn nhân giả có thể dùng cơm vị cam lồ của Như Lai do tâm đại bi quân tập, không nên dùng ý giới hạn mà ăn cơm, khiến nó không có tiêu. Đó. Như vậy là để chúng thấy cái kinh này, mà cái phẩm này nó hay từng chữ luôn. Cái cơm này là, cái cơm này không phải là từ, từ lúa, từ gạo mà nó có, mà cái cơm này là do quân tập cái tâm đại bi. Đại bi là thương xót cứu khổ chúng sanh. Khi mà nó quân tập, nó dưỡng cái công đức rồi á, thì đó là thực hành con đường Bồ Tát Đạo. Phải không? Mà ở đây sao? Nếu mình đem cái ý mà phân biệt, không có cái thấy bình đẳng á, mình ăn cái cơm này á, tức là nó không có tiêu. Vì khi mình nghe cái pháp đốn giáo, khi mình nghe cái pháp đại thừa, mình khởi lên một cái ý niệm không có tin tưởng, chính không có tin tưởng đó, cho nên pháp nó không có tiêu dung được, phải không? Mà khi mà pháp tiêu dung á, là tiêu biểu cho cơm nó không có tiêu, chứ không có gì hết á. À, tức là chê bai phỉ báng kinh điển đại thừa đó. Có các vị thanh văn khác nghĩ cơm này ít mà đại chúng đây mỗi người đều ăn làm sao mà no. Quá Bồ Tát nói, chớ dùng đức nhỏ, trí nhỏ của thanh văn mà so lường với phước đức trí tuệ vô lượng của Như Lai. Nước bốn biển có thể khô cạn, cơm này không thể hết. Giả sử tất cả người ăn nắm cơm bằng núi Tu Di cho đến một kiếp vẫn không thể hết. Vì cớ sao? Vì là thức ăn dư của bậc đầy đủ công đức vô tận giới, định tệ giải thoát, giải thoát chi kiến chọn không thể hết. Nghĩa là các hàng thanh văn á, trí nhỏ khởi nghĩ á, chính muôn các vị Bồ Tát, rồi các hàng thanh văn, rồi chư thiên từ dục giới sắc giới, rồi những vị, những ông vua, phải không? Ông vua cõi trời, ông vua cõi người, rồi hết cả thần dân ở tầng tỳ xá ly, mà có một bát cơm mà ăn sao được. Đó. Như vậy bây giờ đại chúng đã minh chứng được rằng cái cơm này là cái gì? Là cái con đường thiền định. Bây giờ đại chúng thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mình dùng một cái từ thôi, cái pháp đi, cái pháp của Sâm Trúc Lâm đưa ra là cái pháp biết vọng, tức là biết những cái vọng tưởng điên đảo mình đừng có theo á, thì có một pháp đó thôi. Mà bây giờ dưới, mình dùng cái từ là dưới trướng của Ngài là những các đại đệ tử, những vị thầy lớn, phải không? Tính hết luôn là 4-5 ngàn người, mà cái pháp bây giờ nó cũng không có vơi mà cũng có cũng có đầy, không có thêm mà cũng bớt, phải không? Hạn như bây giờ mình bố thí là cho giỏi lắm á, ở dưới này hạn như bây giờ mình có 10 ký gạo à, mà ở dưới này 100 người thì mình bố thí nó cũng đủ thiếu hết á. Mà cái thời pháp của mình á, 100 người nghe cũng nhiêu đó, 2.000 người nghe cũng nhiêu đó, và có khi 3.000 người, 5.000 người. Mà không những thế mà từ đời này qua đời khác cái pháp đó nó cũng không có thêm và nó cũng không có bớt, gọi là pháp như thị, pháp bổn, pháp vô pháp á, không? Cho nên ở đây nói là khi mà cái con đường thiền tập có mặt rồi đó, thì tất cả các hàng thanh văn, các hàng duyên giác, các hàng Bồ Tát, rồi những là chư thiên, long thần, rồi thiên giới, con người đều tu tập, mà chỉ có một pháp thôi, đó là pháp giải thoát. Giải thoát tất cả khổ nạn trong ba cõi, không có quên, không có đầy. Này, pháp này rất là rõ, phải không? Bởi vì sao? Bởi vì thức ăn này á, là của bậc đầy đủ công đức vô tận giới, định trí tuệ, giải thoát chi kiến, chọn không thể hết. Mà trong cái bát cơm này sở dĩ không hết á, bởi vì sao? Bởi vì sao? Trung vô tận tạng, hữu qua, hữu nghiệt, hữu lâu đài. Tức là trong cái kho tàng vô tận này mình tưởng không có gì hết, mà có qua, có chăn, có lâu đài, có đủ hết. Ở đây mình nói rất là kỹ nè. Do tâm đại bi quân tập, cho nên mới có cái bát cơm này. Lúc đó cả hội chúng đều ăn no mà bát cơm vẫn như cũ không có hết. Những vị Bồ Tát kia thanh văn chư thiên người ăn cơm này rồi, thân an ổn vui vẻ, quý như chư Bồ Tát ở cõi nước nhất thiết lạc trang nghiêm. Bởi vì sở dĩ bây giờ mình tu, mình mới ngộ lắm, tôi thông cảm đó. Khi mình mới xuất gia, năm đầu thì không thấy gì hết, năm thứ hai, năm thứ ba bắt đầu nghiệp chướng, dùng cái từ nghiệp chướng, dùng cái từ là nghiệp chướng, rồi ma chướng, rồi chúng sanh chướng, là tập khí chướng, vô lượng cái chướng ở đâu nó ra, phải không? Mà khi mà vô lượng cái chướng nó ra là vì cái tâm mình nó không đủ để mà hóa giải những cái chướng này, cho nên thối thất tâm Bồ Đề. Mà khi mà mình tu lên cái năm thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, bắt đầu mình hóa giải từng bước cái nghiệp chướng của mình á, thì sao? Cho nên những vị mà tu lâu á, ta thích ngồi thiền lắm, ta ngồi vừa ta cảm thấy giống như đang ở cái cõi tịnh độ nhất thiết lạc trang nghiêm. Nhất thiết là tất cả những cái vui á, cái vui mười phương chư Phật đều thành tựu trong lúc ngồi thiền. Ngồi thiền ta thích thú lắm. Còn mình ngồi thiền sao mà cái chân nó nhức, cái đầu nó nhức, một sư đồng nhất luôn. Đến cái giờ mà ông thầy mà chủ lễ mà trí tâm gì đó là bắt đầu là đại từ đại bi thương chúng sanh đại hỷ đại xã là mình muốn thôi muốn rút, là bây giờ tự cái chướng mình nó ra mà mình hóa giải những cái chướng được. Còn những vị mà ta tu được rồi đó, lúc đó cả hội chúng đều ăn no mà bát cơm vẫn như cũ không hết. Mà cơm này là cơm gì? Ăn đức, đoạn đức, chí đức. Ngồi thiền là đạt đến cái cảnh giới đó liền, ta thích thú lắm. Ngồi ta say sưa, ta thích thú, ta tu tập. Còn mình là giờ đến giờ ngồi thiền là sao trời này nóng quá. Thấy không? Mà khi mình tu được rồi á, lạ lắm, cái công đức nó ra, nó cảm thấy tự nhiên mình mát mẻ, mình sảng khoái. Tôi nói thật quý vị á, chẳng hạn như tôi đi làm Phật sự, đi giảng dạy mà không nhờ cái con đường thiền này là làm việc Phật sự không được. Quý vị mà đi theo nội ngồi trên xe thôi quý vị cũng sợ đó. Huống chi tôi ngồi trên xe gần 5-6 tiếng đồng hồ là xuống đó giảng dạy sáng một buổi, trưa một buổi, chiều một buổi, một ngày với 3 buổi ví dụ. Hẹn như buổi tụi tôi về Cần Thơ không vậy, giảng dạy suốt. Nếu mà không nhờ cái con đường thiền này là chịu không nổi. Cho nên mà khi mà những vị mà ăn cơm này rồi, là ăn cơm là gì? Là thiền diệt quý thực chứ cơm đâu cơm. Lấy cái niềm vui của thiền, cho nên là thân gì? An ổn, vui vẻ, thích thú cái giờ thiền tập. Vậy thôi. Hay lắm, phải không? Cái bộ kinh này rất là hay. Là quý như chư Bồ Tát ở cõi nước nhất thiết lạc trang nghiêm. Tức là những cái vui ở mười phương tịnh độ dồn cái sức lực cho mình lúc mình tu tập tội thiền. Ở đây tôi không phải là khiến cáo quý vị ngồi thiền mà là như thế. Khi mà mình tu được rồi đó, mà mình như thế là mình phải vượt qua những cái chướng. Giống như bây giờ một cái bình mình bị dơ, nó không có được sạch là mình phải xúc, đựng được cái nước uống. Chứ bây giờ cái bình này dơ quá sao đựng được. Thì cái thân tâm mình nó cũng như thế. Mới qua là mình phải xúc cái gì? Sám hối. Đại chúng thấy là ngày xưa hỏi ở Thường Chiếu Trúc Lâm, tôi chưa từng bao giờ bỏ cái thời sám hối nào hết đó. Mà bây giờ là tụi tôi làm Phật sự tất cả các nơi nội giảng dạy không, mà nhiều khi mình lên sám hối là cái tiếng mà nó tắt rồi. Đó. Cho nên quý vị bây giờ khi còn là thiền sinh, mình dồn cái sức tu tập. Đợi mai này mình làm Phật sự thì một tháng mình sám hối một lần nó cũng sao. Phải không? Bởi vì cái bình mình phải xúc ban đầu. Còn ban đầu mình chịu xúc gì hết, mình chịu rửa gì hết, thì mai kia mình làm Phật sự thì giờ giấc rồi tất cả mọi cái, mình dùng cái từ nó không có thời gian, không? Đó, cho nên gọi là khi ăn cái bát cơm này rồi đó, thì các hàng Bồ Tát, thanh văn, chư thiên, người, thân an ổn vui vẻ, đó. Lại các lỗ chân lông đều tót ra mùi hương vi diệu, cũng như mùi thơm của các cây ở cõi nước chúng hương. Như vậy là bây giờ đại chúng thấy nè, Ở đây theo bản thân tôi kinh nghiệm á, khi mình tu tập, mình luyện mình trong cái dòng giáo pháp của Như Lai, mình luyện mình trong cái dòng nước của thiền định á, thì bây giờ đại chúng thấy dọn trên bàn là đó, bây giờ không chi khó, cái thức ăn mà chiên xào là tôi không có đụng, rau là chính. Bây giờ thức ăn nó không còn là quyến rũ của mình nữa, mà khi mình ăn những cái món mà rau sạch, mình không ăn những cái đồ thô đó, thì tự nhiên những cái lỗ chân lông mình nó tót ra cái mùi, nó không, mình dùng cái từ là nó cay, nó nồng, nó khó chịu nữa, vậy thôi, thấy không? Cho nên là khi ăn cái cơm này, tức là khi mà tu tập về thiền định, thì những cái lỗ chân lông nó thoát ra bên ngoài, nó cũng được thanh thoát. Cái mùi thơm nó giống như những cái cây ở cõi chúng hương. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Cái này là bắt buộc nè. Thì như vậy ở đây tôi nói cho quý vị, tu thì không có phải nói là chay hay là mặn, nhưng mà khi mình ăn chay á, đó, thì nó dễ xâm nhập cái công phu, nó định tĩnh nhiều hơn. Bởi vì cái thời buổi nay á, là những cái con vật á, thường thường ta nuôi không phải như ngày xưa nữa, phải không? Toàn là thuốc kích thích, thuốc tăng trưởng. Thì như vậy mà vào, mình ăn vào thì bắt đầu nó làm gì? Nó tâm mình nó rộn ràng, tâm mình nó khó chịu, tâm mình nó bức rứt, phải không? Mà khi mà mình ăn như thế này rồi đó, mình tu tập như thế này rồi đó, thì các lỗ chân lông đều tót ra cái mùi hương vi diệu. Đó, cái này là minh chứng á. Nói thật điều cho tôi đi giảng mà ở xa là mình dùng cái từ may mắn rằng có cái xe riêng, tôi có cái xe riêng tôi đi á, ông tin hỏi cái ông tài xế á, mà hôm nào á mà Phật tử ta đem cái xe họ đến rồi, tôi phải nói tôi sám hối trước, tôi bịt mũi tôi mới lên, hồi mới lên chịu nổi. Mà khi mà tôi lên là tôi nói cái Phật tử liền, tôi nói hình như cái xe ông mới chở ai phải không? Ủa sao thầy biết hay vậy? Mình ngửi được cái mùi cây nồng luôn, lái đó là cái chất mồ hôi họ tiết ra. Mà tôi lên tôi phải bịt mũi một thời gian lâu, thiệt lâu á, chứ không thôi chịu không nổi. Nên bây giờ mà nói mà đi xe ca là thôi chịu không được. Quý vị không tin cái điều này chứ? Mình mới thì thấy gì mà mình tu lâu ngày chạy tháng rồi đó, thì cái xe bây giờ mới kinh nghiệm được rằng cái xe những quý bà thượng là xe riêng của các ngài. Chứ để chừng 5-6 người mà họ không có tu á, mình dùng cái từ họ ăn những cái đồ cây nằm rồi đó, giống như là ngũ vị tăng á, hành hẹ tỏi nán hương cừ ba rôi đó, họ lên họ tiết ra cái mùi khó chịu, nó không được cái mùi mà vi diệu thanh tịnh. Đây là có thật khoa học trong đó gì hết á, mày không có mê tín gì hết á. Đó, khi ấy ông Di Ma Cật hỏi Bồ Tát ở cõi chúng hương, Đức Như Lai hương tích dùng cái gì để nói pháp? Bồ Tát kia đáp: Như Lai ở cõi nước tôi không dùng văn tự nói, chỉ dùng các mùi hương khiến cho trời người được vào lực hạnh. À, không có dùng văn tự. Hẹn như bây giờ sáng nay mình đi kinh hành, mình ngửi cái mùi nguyệt quế, tâm mình nó lăn tự vào định tĩnh, mình không có còn khởi cái niệm mà hơn thu hay là cái gì nữa hết. Thì ở cõi nước chúng hương, ngửi cái mùi hương thì đi vào cái lực hạnh, giới là định, là tệ, là giải thoát, là giải thoát chi kiến, chứ không có dùng văn tự như ở cõi này. Ngửi mùi hương là tu tập thôi. Đó, các vị Bồ Tát ngồi dưới cõi cây hương, ngửi được mùi hương vi diệu kia liền được tam muội nhất thiết đức tạng. Ha, ngửi cái mùi hương thôi, vi diệu kia liền được tam muội, tức là chánh định chánh thọ, chỉ cần ngửi được cái mùi hương vi diệu thôi. Đó, thì như vậy khi mà quý vị mà tu tập thiền định á, mà tâm nó an yên, nó thanh tịnh á, thì tức là mình ngửi được cái mùi hương công đức từ nơi bản thể, lúc đó mình vô cái định gọi là chánh định chánh thọ. Mà khi mà được cái chánh thọ hiện tiền rồi đó, thì cái đó nó dưỡng lại cái thân của mình. Đó, lạ vậy đó, nên gọi là nhất thiết đức tạng. Tức là tạng là cái kho tàng bên trong á, cái công đức. Được tam muội này thảy đều có đầy đủ công đức của Bồ Tát. Tức là mình được tam muội, được chánh định rồi đó, thì lúc này mình mới có đầy đủ cái công đức của một vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát kia hỏi ông Di Ma Cật: Nay Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni dùng cái gì để nói pháp?
ông Di Ma Cật nói, cõi này chúng sanh can cường, khó giáo hóa. Thế nên Phật nói những lời can cường để điều phục họ, nói đây là địa ngục, đây là súc sanh, đây là ngạ quỷ, đây là chỗ các nạn, đây là chỗ người ngu sanh, đây là thân tà hạnh, đây là quả báo tà hạnh. Cái cõi, những cái cõi khác thì không có này. Đặc biệt nhất là cõi này nè, vì chúng sanh can cường khó giáo hóa, nên Đức Phật nói ra những cái lời can cường để điều phục họ. Hẹn như đại chúng thấy có những lớp học á, thì cái ông thầy giáo ông có dùng lực bao nhiêu, phải không? Ông cũng có dùng lời bao nhiêu, mà khi mà có những cái lớp học nó can cường khó giáo hóa, thì cái ông thầy giáo là ông dùng đủ hết mọi cách, nào là gõ bảng, nào là đập bàn, nào đủ hết. Đó. Hẹn như đại chúng thấy có những cái trường ở cái vùng quê mà chúng sanh can cường khó giáo hóa thì ông thầy cũng rất là cực. Còn mà khi mà lên, cấp mà đại học đó, lên cao rồi đó, họ có ý thức rồi đó, thì ông thầy cũng dạy nhẹ lắm. Ông nói dạy những cái lớp đó rất là nhẹ, họ có ý thức rồi. Thì các cõi tịnh độ khác toàn là Bồ Tát không, cho nên đâu cần dạy gì đâu, ngửi mùi hương là đủ rồi. Nên ở cái cõi này là phải có, nào là nhiếp lực nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ít thủ tình giới. Mà những cõi khác kia nghe nó, ồ, nhiếp lực nghi giới là gì? Cõi đó đâu có đâu, mà chỉ có cõi này có những cái giới đó. Ví dụ gì đó, hẹn như sát, đạo nè, dâm nè, vọng nè, tứ ba la di, 13 pháp tăng tàng, trăm pháp chúng hợp vân vân. Mà mấy cõi khác đâu có mấy cái giới này, chỉ có giới này mới có. Nên mới nói là ông làm cái việc này ông sẽ đổ địa ngục, ông làm cái việc này là ông thành súc sanh, ông làm cái việc này ông thành ngạ quỷ. Đây là những cái nạn khổ mà người ngu sanh đến. Người ngu tức là tạo nghiệp, phải không? Thân làm điều ác, miệng nói lời ác, ý âm nghĩ điều ác là ông phải sanh đến cái chỗ này nè, khổ nạn. Đó là chỗ súc sinh. Nếu mà ông làm cái việc tà hạnh á, thì đây là quả báo tà hạnh. Quả báo tà hạnh là ông sanh bất cứ ở nơi nào cũng là thân tướng ông không có được trang nghiêm tốt đẹp. Nếu mà ông lập gia đình đó thì vợ con cũng ly tán vân vân. Đó, trên dạy những cái điều đó. Đây là khẩu tà hạnh, đây là quả báo khẩu tà hạnh. Đây là ý tà hạnh, đây là quả báo ý tà hạnh. Đây là sát sanh, đây là quả báo sát sanh. Đây là trộm cướp, đây là quả báo trộm cướp. Hẹn như là tại sao mà mình ai cũng khỏe mạnh hết mà mình bệnh tới bệnh lui suốt đó, thì Phật nói là do đời trước ông sát sanh nhiều quá nên đời này ông bị cái quả báo bệnh tật. Người ta làm ăn thì lúc nào cũng sung túc đầy đủ, mình làm được 10 đồng thì ăn trộm nó lấy 11 đồng. Do đời trước ông ăn trộm người ta gọi là quả báo trộm cướp. Chỉ có cõi này Phật mới nói thôi chứ cõi khác không có. Đó, đó. Đây là tà dâm, đây là quả báo tà dâm, đây là vọng ngữ, đây là quả báo của vọng ngữ, đây là lưỡng thiệt, đây là quả báo của lưỡng thiệt. Đây là ác khẩu, đây là quả báo của ác khẩu. Giống như là trong kinh Pháp Cú kể lại hai vợ chồng Bà La Môn đó, sanh ra một đứa con là điều mặc áo quần nó lớn, mặc áo quần nó khóc ơi là khóc, mà cởi ở trần ở chuồng thì nó thích, mà cho nó nằm trên giường thì nó khóc ơi là khóc, nằm dưới đất thì nó thích. Rồi đút cơm nó không chịu ăn, đút cơm là nó không chịu ăn nó khóc, mà đút bánh nó cũng chịu ăn nó khóc, mà đút phân người thì nó thích. Hai chồng sợ quá chết rồi, ủa sao mình sanh ra đứa con này kỳ quá, mới gửi đến chỗ những vị giáo sĩ, giáo sĩ mà lỗ thể đó phù hợp với ổng, mà ổng chịu mặc quần, gửi đến giáo sĩ lỗ thể rồi á, thì nói ổng cạo tóc, ổng nói thôi đừng cạo tóc, nhổ lông tóc ổng lên được rồi, nhổ cái trôi bôi bùn lên. Rồi á, người ta đi khất thực á, ổng đi hỏi ăn cái gì, ổng hút gió no rồi. Cái bữa đó cái ông mà chủ giáo sĩ á, ông dặn các đệ tử á, rình coi thử này nó ăn gì không mà nó nói dốc, nó hút gió. Khi mà rình rồi đó thì Ông nhìn qua nhìn lại, ông thấy không có người nào hết. Ông dở cái hành phân lên, ông múc một bát ăn ngon lành vậy. Mấy ông này quán hồn luôn, nói trời chưa từng có một cái con người kỳ. Kinh Pháp Cú có thật luôn. Kinh Pháp Cú là mình đừng có nói là ai bịa ra hết á. Kinh Đại Thừa mình còn nói bịa, cho Kinh Pháp Cú là Phật nói mà. Ông múc ông ăn, rồi ông giáo sĩ về ông hợp chúng, cái ông đuổi. Rồi chúng biết ông đuổi là ông mừng lắm nha, đuổi ông à, người ta sợ buồn, ông mừng, bây giờ ông đâu có sợ thiếu thức ăn đâu. Cho nên ông ra những cái chỗ mà gần cái nơi, những cái nơi mà công cộng mà người ta đi, mình dùng cái từ đại tiện á, đại tiện vô cái hầm phân đó, ông làm cái thấp gần đó luôn. Nói chưa, ông múc lên hai bát, khỏi cần. Cho nên là đồ cúng dường, ta thấy ông là đứng một chân, mà làng điều mà cúng thức ăn, ông chịu ăn. Cúng thức ăn, ông chịu ăn. Mà ông đứng một chân mà ông hút gió, nó ông no, người ta kính nể lắm, người ta cúng qua trời cúng luôn, mà đâu có ngờ đâu là chưa mà vắng người rồi, ông xuống cái hầm phong múc lên, nó gặp quả báo cái ác khẩu á. Và Đức Phật biết là cái cơ duyên ông sắp chín mùi, trong ngày mai là ông chứng A-la-hán, nên Phật mới hiện thân đến, mình coi rồi đó không? Hiện thân đến rồi, khi mà ông có cái tâm ông tàm quý, ông xấu hổ rồi ông chứng A-la-hán, thì tôn giả đang hỏi, ông bị cái nghiệp, ổng có cái nghiệp gì mà ổng sanh trong nhà Bà La Môn giàu có, mà ổng có cái nghiệp gì mà ổng sanh ra là ổng không chịu mặc áo mà ổng thích ngủ dưới đất. Và cái điều đặc biệt nhất là ổng thích ăn phân người mà ổng thích ăn cơm. Phật nói vào cái thời quá khứ lâu xa, thời Phật Ca Diếp á, có một ông tăng là ông cái vị này chứng A La Hán rồi, không? Đến ở trong thất âm. Khi mà đến ở trong thất âm rồi đó, thì cái vị A-la-hán á, mà chứng A-la-hán rồi đó, thì sáu căn tịch, cho nên cái bà thí chủ của ông á, mới rất là vui, cho nên mới phát tâm, mới cúng dường. Khi mà phát tâm cúng dường thức ăn rồi á, ông nói ông mà ăn cái gì, ông ăn cứt thì có, không? Ông ăn cứt thì có. Ông mà tu cái gì, ông giả bộ ông tu á, ông trước mặt người ta thì ông tu, mà sau lưng ông có mặc áo mặc quần gì đâu. Đó. Ông mà xứng đáng thì ông ngủ trên giường, ông ngủ dưới đất thì có. Ông cũng xứng đáng là cạo tóc, nhổ lông tóc ông thì được. Thì các vị A-la-hán biết rồi, cho nên nó phi hành hư không, hiện ra 18 thần biến. Ông kinh hãi quá, ông sám hối. Khi mà sám hối các vị A-la-hán rồi đó, thì không rớt xuống địa ngục ngạ quỷ, mà sanh vào loài người 500 kiếp, kiếp nào ông cũng như thế. Nhưng mà nhờ cái công phu tu tập của ông á, cái công phu tu tập của ông một thời gian dài á, cho nên cái đời này ông gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà ông sanh ra là ông không thích mặc áo, và ông không thích nằm trên giường, mà ông không thích ăn cơm mà thích ăn phân người. Bởi vì ông phỉ báng một vị A-la-hán, một vị thánh tăng, ông ăn phân người rồi cho ăn cơm làm gì? Đó, quý vị coi rồi đó, phải không? Đó gọi là quả báo của ác khẩu. Chỉ có cái cõi này mới có quả báo đó thôi, những cõi khác không có. Bởi vì cõi này cái tâm của mình á, cái tâm của mình là xúc xiểm, cái tâm của mình là tập đố, cái tâm mình là ganh tị, cái tâm mình là hơn thua, cái tâm này rất là dữ dội. Khi có cái tâm này rồi, nó phát ra cái miệng chửi rủa vậy thôi. Rồi có một câu chuyện là đại chúng thấy con cái nước cái gì đó, nó ở thành Xá Vệ câu lên một con cá, đầu người, đầu heo, đầu chó, đầu mèo đủ hết. Phật nói ông này đời trước cũng là tỳ kheo mà chửi chúng tăng, chửi rủa chúng tăng, mà toàn là chửi rủa ác khẩu không. Nên đời này sanh ra là loài súc sanh mà đủ thứ đầu hết. Đó gọi là quả báo của cái nghiệp ác khẩu. Đó. Đây là lời nói vô nghĩa, đây là quả báo lời nói vô nghĩa. Đó, cái nghĩa là mình nói cái chuyện đâu đâu không, nó đúng, nó có trúng một cái gì Phật pháp hết. Mình lên mình giảng, mình nói chuyện tào lao ở đâu gì đó, thì mai kia mình gặp những cái quả báo nó tương xứng. Đó. Đây là tham lam tật đố, đây là quả báo tham lam tật đố, đây là sân não, đây là quả báo sân não, đây là tà kiến, đây là quả báo tà kiến, vân vân. Đó, tức là Phật nói rất là nhiều về cái đây là kiết giới, đây là trì giới, đây là nên làm, đây là không nên làm. Đó. Do người khó giáo hóa, tâm như khỉ vượng, nên Phật dùng bao nhiêu thứ pháp để chế ngự cái tâm kia. Không? Cho nên lục tổ nói là Phật nói tất cả pháp để trị tất cả tâm. Còn ta vô tâm thì không còn tất cả pháp. Như vậy mình chưa vô tâm là mình phải còn nhiều cái pháp tu tập. Pháp niệm Phật, pháp thiền định, pháp trì chú, pháp tụng kinh, pháp sám hối, pháp bố thí, pháp cúng dường, đủ hết. Đó ha. Vì tâm mình như khỉ vượng mà, kèm lại cho nó bớt. Đó. À, dùng bao nhiêu thứ pháp để chế ngự tâm kia mới có thể điều phục được. Ví như voi ngựa khó điều phục, phải thêm những hình phạt đau thấu xương, rồi sao mới điều phục được. Như thế chúng sanh can cường khó giáo hóa này, nên phải dùng tất cả những lời thấm khổ mới có thể bước vào lực nghi. Nghĩa là dùng rất là nhiều pháp, tâm mình là can cường mà. Hạn như mình kêu ông ngồi đi, người đứng. Tôi kêu ông ngồi sao ông đứng? Bây giờ thầy kêu tôi ngồi mà tôi đứng, thầy làm gì tôi? Ví dụ vậy. Là cái cõi này nữa, khó giáo quá. Nên Phật mới dùng đủ cách hết đó để mà nhiếp phục. Đó. Quý vị nghe mấy vị Bồ Tát này sao? Những vị Bồ Tát kia nghe lời ấy rồi, lông tóc dựng ngược. Bồ Tát mà nghe mà còn kinh hãi. Nghe những cái pháp này rồi mà chúng sanh khó giáo hóa can cường. Nghe như thế rồi lông tóc dựng ngược, điều nói thật chưa từng có, thật chưa từng có. Bây giờ mới nghe lần đầu. Đó. Mới nghe lần đầu à. Chứ những cái cõi khác người phương tịnh độ không có ba cái chuyện này. Đó, thật chưa từng có. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ẩn sức vô lượng tự tại của Ngài mới đem cái pháp người nghèo ưa thích mà độ thoát chúng sinh. Đó. Cái pháp người nghèo là pháp gì? Đó. Cái pháp ở trên, cái pháp nghị nguyên phân biệt. Đây là thiện, đây là ác, đây là có, đây là không. Chứ cái pháp mà bất nhị thì nó không có cái pháp này. Vừa rồi mình học cái pháp bất nhị á, phải không? Thì nó có pháp là kia đây có không. Mà nếu mà như thế thì chúng sanh họ không có hiểu, không có thâm nhập. Cho nên nói là đây là thiện nè, ông làm thiện đi, ông sanh ở cõi này, ông làm ác sanh cõi này. Mà trong cái thế giới tánh không á, thì nó không có pháp này. Mà Thế Tôn phải ẩn đi, ẩn cái pháp. Mình dùng cái từ là ẩn cái củ cải giàu có của người giàu, rồi bắt đầu mới biến ra cái pháp nhỏ. Giống như mà Ngài Động Sơn, Ngài nói ai mà đến xin phân chuột Ngài cũng cho, mà xin vàng rồng Ngài cũng cho. Có nghĩa là pháp nhỏ Ngài cũng nói, mà pháp lớn Ngài cũng nói. Ngược lại là Ngài Tào Sơn Bổn Tịch là cho vàng rồng thôi. Ngài có chỉ là cái pháp nhỏ, chỉ pháp đốn thôi, ví dụ như đó. Đó. Các vị Bồ Tát ở đây cũng chịu nhọc nhằn mà không khê công, do vô lượng đại bi mà sanh ở cõi Phật này. Nghĩa là mình xuống đây làm các việc Phật sự mà mình ẩn cái sức công đức từ nơi bản thể. Giống như một con người bình thường cũng chẻ củi, cũng nấu cơm, cũng làm tất cả các việc giống như người phàm không khác. Không có biểu hiện ra cái sức tự tại, dầu cho mình được cái sức tự tại, ẩn giấu hết. Để vào trong cái hàng ngũ của chúng sanh làm tất cả các việc Phật sự. Cho nên có những vị cư sĩ người ta ẩn cái sức tự tại mà ta vào những cái tầng lớp ta làm. Phải không? Xây cầu, rồi gì nữa đào giếng, rồi giúp đỡ người nghèo khổ, rồi vào những cái chạy phong, chạy cùi vân vân. Rồi các hàng xuất gia và tại gia cũng vậy, ở vào cái thế giới này á mà không phải dễ vào, là do gì? Do vô lượng đại bi mà sanh ở cái cõi Phật này. Tức nghĩa cái tâm đại bi mình thù thắng dũng mãnh, nên mình vào đây là mình bây giờ mình có cái những cái nguyện lực, cái thể nguyện tự bản thân mình biết, cho nên mình không có, mình dùng cái từ là mình không có ta tháng, mình không có rên rỉ, phải không? Hàng như bây giờ mình đang ngồi thiền mà bỗng nhiên cấp điện nóng, do cái nguyện lực ông phát tâm, ông vào cõi này ông tu tập mà. Ông đâu có rên, ông nói sao cấp điện, sao này sao kia, sao trời nóng quá, sao lạnh quá, sao này kia không có. Cho nên mình vào cái cõi này mà mình được xuất gia, mình tu học tức là có cái nguyện lực đại bi nhiều đời mới sanh vào cõi này, chứ không phải không mà sanh, không phải mà tự nhiên mình cạo tóc, mình đắp y, rồi mình làm các việc Phật sự trong cái cuộc đời này, tức là do cái bản nguyện mình nhiều đời. Thì anh đừng có rên thắng mà lạnh gì hết á, cứ tùy duyên mình cứ làm thôi đó. Ông Di Ma Cật lại nói: Bồ Tát ở cõi này đối với các chúng sinh tâm đại bi kiên cố thật như lời các ngài nói, xong một đời làm lợi ích ở cõi Ta Bà này nhiều hơn ở cõi tịnh độ khác trăm ngàn kiếp. Một đời thôi, một đời mà nếu mình tu tập được, một đời nếu mình làm các việc Phật sự được, thì bằng ở cõi tịnh độ khác trăm ngàn kiếp. Mà một ngày á, một ngày một đêm á nha, một ngày một đêm á ở cõi chúng hương á, bằng với cõi này là 1000 kiếp, ghê vậy đó, cõi chúng hương mà ở cái cõi đây nè. Và một ngày một đêm á mình làm việc Phật sự ở cõi này bằng ở cõi chúng hương năm. Hồi xưa mình nắm này mình tin, mình qua bên Canada rồi mình mới thấy đúng là mình tin. Bây giờ một cái đất nước họ sung sướng, họ đầy đủ quá, thì cái con người họ không chịu tu. Bây giờ họ thấy cái cuộc sống mình thanh bình, có là đâu tu, phải không? Mà sở dĩ ở có những cái cõi phải tu, trong cái cộng nghiệp của chúng sanh nó có cái biệt nghiệp là mình sanh ở cái cõi nước này. Mình đại chúng mình thấy xe nó chạy bụi mịt mù luôn, mình nói thôi cái cõi này sao mà nó ghê sợ quá, thu thúc ba nghiệp cái mình tu. Rồi mình ra đường á, chẳng hạn như á, tôi nói cho quý vị thấy nè, nếu mà không có cái sức, cái tâm đại bi kiên cố là mình thối lui. Tôi có quen cái cô Phật tử này ở thành phố á, con của lấy cái anh chàng là người Phần Lan, nhớ là Phần Lan. Anh gặp tôi, anh gửi tiếng Việt gặp tôi, anh nói là con á là phát nguyện ở Việt Nam luôn, con qua Phần Lan nữa. Tôi thôi tôi cũng mừng, nếu mà ở được tôi cũng mừng. Cách đây 3 năm á, 3 năm anh đi chiếc xe Honda, cái anh đậu ngay đèn xanh đèn đỏ là dừng rồi, đang đậu ngon lành thì chơ mà chơ. Xe đèn xanh hút cái rầm, anh bay vô nằm luôn. 3 ngày sau qua Phần Lan dám ở đi nữa. Rồi chúng hiểu không? Không có dám ở nữa, đậu đi đèn đỏ mà họ tung cái rầm là thôi chứ sao dám. Rồi bây giờ ông qua Phần Lan luôn. Cái bữa ông Tết tôi gặp ông ở Thường Chiếu, nó ồ sao đó ông phát nguyện là ở đây không có Phần Lan nữa mà sao giờ ông qua rồi. Ôi, sợ quá thầy ơi, sợ quá, ngay đèn xanh đèn đỏ con dừng lại mà nó còn tung con thôi chứ. Thì như vậy là ở cái cõi này là có những cái nghịch cảnh nghịch duyên trong cái cuộc đời này nhiều lắm. Cho nên hôm bữa cái ông này nè, ông làm từ thiện, mình phát quà đó, ông gặp tôi luôn, nói là bây giờ con không làm từ thiện nữa. Hỏi sao vậy? Ông nói thầy ơi dễ săn lắm đó, thầy thấy không, kêu họ ngồi xuống để khám bệnh xong phát thuốc rồi ra phần quà. Họ nói sao, bệnh chết cũng được, ông đưa tôi phần quà này, thầy thấy không, chịu nổi không? Thế chắc con có làm nữa quá, bây giờ con nghỉ rồi, con đến cái chùa nào đó con bỏ 100-200 triệu cho nó xong cho rồi. Tôi nói ông nói vậy cũng được, bởi vì trong nhà Phật nó chia ra 4 cái ruộng phước, đúng không? Kỉnh điền, ân điền, phước điền, bi điền. Bi điền là ông giúp đỡ những người nghèo khổ, ông khởi cái lòng đại bi lên. Mà ông làm cái việc này là phải có cái tâm đại bi kiên cố, muốn được như thế là ông phải tu tập. Cho nên ông nói thì ông hứa có một ngày nào đó ông xuống đây ông tìm hiểu con đường này ông tu á. Cho nên mình làm các việc thiện sự, làm các việc thiện pháp mà không có tu tập thì cái sức đại bi mình đủ, tâm đại bi mình kiên cố. Nên đây nói nè, Bồ Tát ở cõi này đối với các chúng sanh tâm đại bi kiên cố, phải không? Cái tâm đại bi rất là kiên cố, kiên định, làm được đó. Vì có sao, vì thế giới Ta Bà này có 10 pháp lành mà các cõi tịnh độ khác thì không bao giờ có. Thế nào là 10? 1. Dùng bố thí nhiếp độ người bằng cục đó. Mà cõi khác không có, chúng hay không? Cho nên á, mình được cái túc duyên á, mình nấu bữa cơm cho người khác ăn là mình cảm thấy là người ta, mình phải cảm ơn người ta. Mình cho người ta một món đồ, nói thật là mình phải cảm ơn cái người đó. Chứ những cái thế giới khác nó không có nha, thế giới này có thôi. Nên mà tôi đặc biệt nhất là cái duyên của tôi là khi mà tôi về cái tỉnh Bình Thuận này rồi á, thì cái vị hòa thượng này ông làm trưởng ban bảo trợ trường trung cấp. Thì mà tôi khi tôi về được mấy năm cái ông theo Phật, thì cái trưởng ban bảo trợ trường trung cấp thì người ta ngại lắm. Cho nên người ta hỏi tôi, ông hòa thượng trưởng ban hỏi tôi, thầy cái định thôi thầy làm đi. Tôi nói tôi xung phong liền, con làm. Thấy không? Rồi gần đây nhất là ông nói thôi bây giờ tiếp một cái ban nữa là trưởng ban đời sống làm. Mình có cái duyên, mình có cái duyên mình mới làm được. Mà các cõi khác không được. Chẳng hạn như tôi nói tôi qua bên Canada, mấy đứa con đứt đến cho nó bịch bánh đó, giống như mình tra tấn vậy. Nó la làng nó vậy, không dám cầm, nó chê mà. Mà mấy con nít đây mình cho cục kẹo nó mừng lên là mừng xuống, phải không? Đừng có nói đâu xa nha. Ở Canada xưa tôi ở 3 năm đó, mình làm bố thí cũng được đó. Chứ không phải giống như ở đây. Ở đây mình còn nấu cơm, mình còn làm cái này, làm cái khác. Thì như vậy chỉ có cái cõi này mới có 10 pháp. Thứ nhất là dùng bố thí nhiếp độ những người bằng cục. Mình có điều kiện, có được cái nhân duyên, mình giúp đỡ những người nghèo khổ là cái duyên của mình á, duyên mình thù thắng. Thế còn là những cái cõi khác thì thôi chứ đâu có. Đừng nói đâu xa, những cái cõi nào mà nó giàu có, nó thù thắng một đất nước người ta đâu cần. Chỉ có mình đến những cái vùng nghèo khổ, thiếu thốn, mình mới thực hiện được những cái phương pháp này. Đó. Như vậy và là lần sau chúng ta học tiếp bố thí như thế nào cho nó được thù thắng, để đi đến con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác. À, lần sau chúng ta học tiếp. Quý vị hồi hướng.
Trung sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời nghiền đoạn pháp môn mà vô lượng thời nghiền học Phật đạo vô thượng thời nguyện thành